Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố táo bạo về việc thành lập 500 thành phố thông minh trên khắp cả nước vào cuối năm nay. Với việc sử dụng công nghệ đám mây và trí tuệ nhân tạo, các thành phố này sẽ thu thập và tập trung dữ liệu trên mọi mặt, từ giao thông, quản lý chất thải đến ô nhiễm môi trường và tội phạm. Chính quyền Trung Quốc nói rằng các thành phố thông minh sẽ cải tiến quy hoạch đô thị và thúc đẩy nền kinh tế, nhưng theo các nhà phê bình thì tất cả chỉ nhằm thắt chặt kiểm soát. Xung quanh thành phố Bắc Kinh có hàng chục cửa hàng được gọi là thông minh. Chúng không do nhân viên điều hành mà bởi AI hoặc có thể gọi là trí thông minh nhân tạo. Một máy ảnh nhận dạng khuôn mặt sẽ được lắp đặt sẵn sàng ở cửa ra vào các cửa hiệu sau khi nhận ra một khách hàng đã đăng ký. Sau khi khách chọn được mặt hàng cần mua, họ dùng điện thoại di động để thanh toán. Hugh Gassion, khách hàng của một cửa hiệu thông minh nói rằng anh ta thích cách thức hoạt động như vậy.
Cả quá trình mua sắm diễn ra trong thời gian rất nhanh. Quý vị chọn món hàng mình cần, trả tiền rồi đi thôi. Nếu như quý vị đến các cửa hàng tiện ích khác như 711, không gian cửa hàng rất nhỏ, quý vị phải xếp hàng và sau đó phải trả tiền mặt. Có rất nhiều vấn đề xảy ra nếu như so sánh với các cửa hiệu thông minh.
Ở lần đầu tiên, các khách hàng sử dụng điện thoại di động của họ để quẹt mã số ở cửa ra vào, sau đó chỉ cần theo chỉ dẫn để đăng tải hình ảnh cá nhân của mình lên hệ thống của cửa hàng. Lần thứ hai, thông tin cá nhân của họ đã được lưu giữ trong cửa hàng. Sau đó, các máy chụp hình thông minh sẽ quét qua khuôn mặt của khách hàng và cho phép họ vào trong để mua hàng. Hiện nay, công nghệ tương tự đang được áp dụng cho toàn bộ các thành phố ở Trung Quốc. Trung Quốc có kế hoạch chuyển đổi 500 đô thị trung tâm thành các thành phố thông minh vào cuối năm nay. Walter Fang là phó chủ tịch điều hành của công ty iShopstone có trụ sở ở Bắc Kinh, một nhà phát triển phần mềm đang giúp xây dựng hệ thống thành phố thông minh cho 80 thành phố ở Trung Quốc, nói rằng
Smart City is using all these latest technologies.
Những thành phố thông minh đang sử dụng các công nghệ mới nhất để hiểu, nắm bắt và thu giữ mọi dữ liệu, mang đến cái nhìn sâu sắc hơn cho các lãnh đạo thành phố.
Từ việc theo dõi giao thông, năng lượng tiêu thụ để theo dõi mức ô nhiễm cũng như các đám đông, công ty của Walter Fang thiết kế các hệ thống dựa trên đám mây, cái mà có thể tích hợp và phân tích khối lượng dữ liệu đang sử dụng mạng lưới đám mây, cảm biến và máy ghi hình an ninh. Tại các thành phố lớn, có máy ghi hình CCTV ở mỗi góc đường. Chính quyền Trung Quốc nói rằng một thành phố thông minh là một thành phố an toàn và điều đó có nghĩa là việc giám sát luôn luôn tồn tại. Tuy nhiên, các máy ghi hình này có nhiều chức năng hơn là việc chỉ ghi lại một khoảnh khắc. Công nghệ khởi động Bắc Kinh, SenseTime, phát triển máy ảnh thông minh có thể xác định các tính năng cá nhân, theo dõi quỹ đạo và tốc độ, cũng như theo dõi vị trí của một người dù đang ở trong khu vực khác của thành phố. Người đứng đầu SenseTime, Suli cho biết, công nghệ dựa trên trí thông minh nhân tạo của họ có thể phát hiện và báo cáo hành vi đáng ngờ để ngăn ngừa tội phạm.
Previously, most of cameras are monitored by a person, and our technology can actually surpass the human level.
Trước đây, hầu hết các máy ảnh này đều được giám sát bởi một người, và công nghệ chúng tôi có thể thực sự vượt qua mức độ chính xác của con người trong việc nhận dạng khuôn mặt, phân loại đối tượng, và đó là lý do tại sao chúng tôi có thể sử dụng những ngành công nghệ này để làm cho các máy ảnh trở nên thông minh hơn.
Ở Trung Quốc, đã có đến 100 triệu máy ảnh CCTV truyền hình trực tiếp từ khắp cả nước. David Ramilly, phóng viên công nghệ, làm việc tại Bắc Kinh với Bloomberg, nói rằng mức độ giám sát cao hầu hết được chấp nhận ở xã hội Trung Quốc, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ.
Many people are very understanding of the need for surveillance and they actually find it somewhat comforting, but those who are against it.
Nhiều người rất hiểu nhu cầu của sự giám sát và có thể cảm thấy chấp nhận được. Nhưng có những người chống lại việc này, ví dụ như những người bất đồng chính kiến và một số người khác, họ không thích thực tế là họ đang bị theo dõi trên mỗi góc đường.
Nhà văn Myron Sankum nói, Trung Quốc đang sử dụng dữ liệu lớn để trở thành người anh lớn Big Brother. Tác phẩm của nhà văn đã bị cấm vào năm 2013 sau khi chỉ trích chính quyền trên mạng.
Ở nhà tôi luôn luôn nhìn xung quanh vì nghi ngờ có thể có máy ghi hình được cài đặt bí mật. Trong thế kỷ 21, Big Brother có nhiều công cụ quyền lực hơn và các phương pháp tinh vi hơn. Cách họ theo dõi chúng ta đã thay đổi. Họ không chỉ đơn giản giám sát hành động của chúng ta, sử dụng các dữ liệu lớn, họ có thể ghi lại và biết được những điều mà chúng ta đã quên từ lâu.
Trở lại với cửa hàng thông minh, sự giám sát khuyến khích mọi người có các hành vi tốt. Việc quét qua khách hàng trước khi ra khỏi cửa an ninh, tránh việc ăn trộm hàng hóa, báo cáo và bẫy các khách hàng giấu hàng hóa bên trong. Hugh Yuseon giải thích thêm.
Việc nhận diện khuôn mặt của cửa hàng và hệ thống nhận dạng giống như bảo hiểm gấp đôi giúp cho cửa hàng được an toàn hơn. Nếu quý vị không thể cho tiền, quý vị sẽ không được phép ra khỏi nơi đó.
Với sự giám sát của Trung Quốc, sẽ không có cách nào để trốn tránh.
sbs.com.au/vietnamese.